Trong thư tín Thessalonica nhất đoạn 2. Tôi xin đọc từ câu 1 cho đến câu số 12. Thessalonica nhất đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu số 12. Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em, ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách giản dị giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối, nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Vả, anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Kính mời Thánh đồng ngồi.
Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn hỏi là ở đây có ai có bằng lái xe? Chắc là mọi người đều có bằng lái xe. Có khi nào mình đi trong xe cũng có người khác cũng có bằng lái xe mà họ ngồi chỗ tay lái, họ lái kiểu mà mình không an tâm, mình lo lắng, mình cầu nguyện như điên, mà càng cầu nguyện càng lo lắng thì càng thấy khó chịu, khó ở với người lái xe này, nhưng mình không làm được gì, tại vì họ là người ngồi chỗ lái xe. Và đó là cái điểm mà chúng ta muốn bắt đầu để suy nghĩ tới, tại vì chúng ta đang nói về vấn đề đặc tính người lãnh đạo trong hội thánh. Có những chỗ mà cái người lái xe hay người lãnh đạo trong hội thánh lái cái xe của hội thánh, lái cái xe bus đó, mà nhiều người trong hội thánh bị chóng mặt, bất an, không biết là phải làm gì. Cái vấn đề là chúng ta cần suy nghĩ về cái đặc tính của người lãnh đạo trong hội thánh. Đây là cái dấu hiệu lãnh đạo hữu hiệu mà lời Chúa đưa ra. Những lời này chúng ta đã học trong cái tiến trình của đời sống và sự phục vụ của hội thánh. Nó áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng mà đặc biệt trong cái chỗ mà ảnh hưởng lâu dài thì chúng ta muốn suy nghĩ trong cái dấu hiệu lãnh đạo mà chúng ta muốn thấy được hôm nay. Thì chúng ta chỉ muốn bắt đầu với một ôn một tí xíu, tại vì những chi tiết ngày hôm nay chúng ta muốn đi vào để có thể học hỏi cách kỹ lưỡng hơn một chút. Ở đây khi Sứ đồ Phaolô nói về dấu hiệu lãnh đạo trong hội thánh thì ông không có trình bày cái nguyên tắc như là bài học để mà ông nói điểm 1, điểm 2, đưa ra cho chúng ta những điểm mà cần thiết để thực hiện. Nhưng ông đang nói về cái kinh nghiệm và cái chỗ mà họ cùng chia sẻ, cái phước hạnh của Chúa khi Chúa thành lập hội thánh tại Thessalonica. Và ông nói là câu số 1 cũng nói là hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng anh em hiểu vấn đề này, đây là cái chuyện xảy ra trong vòng hội thánh chúng ta, mình không có cần phải đi đâu cho xa để mà chứng minh điều gì, anh em biết chuyện này, đó là chúng tôi đến nơi anh em ấy chẳng phải là điều vô ích đâu. Ông nói rõ ràng là cái việc tin lành giảng ra tại thành phố Thessalonica, trước đây anh em không biết Chúa, bây giờ anh em biết Chúa. Trước đây anh em không có hội thánh, bây giờ có hội thánh hoạt động. Trước kia không có đạo Chúa được rao truyền trong thành phố này, bây giờ có trung tâm của hội thánh để đạo Chúa được rao truyền. Đó không phải là điều vô ích đâu. Đó chẳng phải là chuyện không đếm xỉa tới. Đó là chuyện rất là quan trọng. Tức là ông nói là anh em nhận biết rằng Chúa đã làm công việc đời đời của Chúa, công việc siêu vời của Chúa tại giữa bọn anh em và trong bọn anh em. Và anh em biết rằng điều đó vì chúng tôi đã đến nơi anh em và điều đó chẳng phải là vô ích đâu. Thì ông đang nhấn mạnh là cái đạo tin lành được đem tới với những người được Chúa sai phái và với cái công việc mà được thi hành. Thì ông nói tại sao có cái vấn đề đó? Tại sao chuyện đó xảy ra? Thì ông sẽ nói nhiều chuyện và nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng ông đưa ra chuyện đầu tiên đó là bởi vì lãnh đạo có sự táo bạo trong Chúa. Ông nói rằng nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, chúng tôi đã trông cậy Đức Chúa Trời cứ rao truyền tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Cái chữ cách dạng dĩ là cái với sự lì đòn, với một cái thái độ chịu đựng nhưng mà dũng mãnh mà không có sợ sệt. Thành thử ông nói là có nhiều cái khía cạnh mà chúng ta có thể biết ơn Chúa, nhưng một điều mà chúng ta cảm ơn Chúa và nó là một những cái khía cạnh mà chúng ta đo lường những người lãnh đạo, những người đem tin lành, đó là có cái sự táo bạo trong Chúa. Chúng ta đã học rồi, cái sự táo bạo này không phải là cái sự mạnh mẽ của con người. Có người thì rất là táo bạo, dạng miệng, dạng mồm nói gì cũng được, hay là có thể bắt chuyện với mọi người, có thể nói bất cứ chuyện gì ở trong mọi hoàn cảnh. Có người thì khó khăn hơn. Nhưng vấn đề đây là cái sự táo bạo trong Chúa, dạng dĩ trong Đức Chúa Trời, the boldness in God. Ở đây thì dịch ra là truyền đạo cách dạng dĩ. Cái vấn đề nó không phải là cái phương cách không mà thôi. Đó là một cái thái độ tin tưởng nơi Đức Chúa Trời mà không sợ gì hết. Ông nói là bắt đầu từ cái chỗ đó. Đó là cái người phục vụ Chúa bắt đầu với cái chỗ tin tưởng nơi Đức Chúa Trời. Giao cái trọn cái sự dấn thân của mình cho Chúa và đi trong cái sự hướng dẫn của Chúa, cho nên không sợ, không ngại, cứ làm công việc Chúa cách dạng gì. Ông bắt đầu chỗ đó. Rồi ông nói thêm đó là nhưng mà cái vấn đề không phải là con người không và cái thái độ không. Cái chỗ một điểm nữa đó là cái lời Chúa được rao giảng nó có một cái sự liêm chính của sứ điệp. Có một cái chỗ mà đo lường được là đây là đến từ nơi Chúa, rõ ràng từ nơi Chúa, chính xác với đạo Chúa và được thi hành với những cái sự trong trắng, là thánh sạch của tấm lòng và của cái động cơ. Vì sự giảng dạy, vì sự giảng đạo chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc không hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Ông nói cái vấn đề cái sứ điệp mà chúng tôi giảng dạy nó rõ ràng không có sự sai lầm, nghĩa là không bị giải nghĩa sai trật, giải nghĩa cách chính xác và cái định ý của tác giả, định ý của Đức Chúa Trời, định ý của Thánh Linh được truyền đạt và được hiểu và được làm theo, và không có một cái ý đồ gì sai trật, không có một cái ý riêng được sử dụng để đem vào với những cái phương cách. Ông nói chẳng dùng điều gian dối, chẳng dùng điều gian để mà dối gạt, không có dùng cái cách mà làm cho dối gạt. Nhiều khi mình nói những cái chuyện để người ta cảm động, người ta khóc lóc, người ta làm theo. Có khi mình, như tôi thường nói, mở đèn mở nhạc êm, rồi làm gì đó cho người ta cảm động. Ông nói tôi không dùng mấy thứ đó. Tôi không có ý không thanh sạch và cũng chẳng dùng điều gian dối. Ông nói có cái sự thanh liêm, có cái sự liêm chính của sứ điệp, chính xác, rõ ràng với quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là phần mà chúng ta ôn lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào, hôm nay chúng ta sẽ nghĩ cái phần lãnh đạo với sự đeo đuổi vui lòng Chúa. to lead in pursuit of God's pleasure. Để lãnh đạo với sự đa đuổi vui lòng Chúa. Có nhiều điều mà chúng ta cần học trong bữa hôm nay. Xin Chúa phán dạy chúng ta. Là Chúa cho lòng chúng con được nhạy cảm với Chúa, với tiếng nói của Thánh Linh, để chúng con nghe tiếng người chăn chiên của chúng con kêu gọi để đến, để học, để trở thành giống Chúa, để phục vụ Chúa, để vui mừng trong Chúa, tận hưởng Chúa. Và sự thông công của chúng con lan tràn với nhau, nối kết với nhau, để chúng con trở thành một bầy chiên của Chúa, theo Chúa và được Chúa sử dụng. Xin Chúa thay đổi chúng con ngay khi chúng con lắng nghe. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Tôi đi ngay vào trong phần số 3 hôm nay. Như tôi nói là mình nói chuyện về người lãnh đạo, không có nghĩa là chỉ có áp dụng cho người đó. Mình nói về toàn thể tất cả con dân Chúa trong hội thánh và tất cả mọi thành phần. Tại vì đây là cái điểm mà được trình bày cho chúng ta. Sư sư Paulo đang tiếp tục cái câu chuyện mà ông đang trao đổi với hội thánh. Ông kể lại hay là ông nhắc lại cái kinh nghiệm và cái sự thông công xây dựng hội thánh đối với các tín hữu tại thành phố Thessalonica đây. Và ông đưa ra những cái động cơ hay là những cái lý do mà nó thúc đẩy ông, mà nó hướng dẫn ông trong khi hầu việc Chúa. Cho nên trong khi ông chia sẻ và ông kể lại chuyện ông đưa ra thì chúng ta thấy được có những nguyên tắc mà chúng ta cần phải áp dụng trong đời sống của mình, có những điều học hỏi mà mình có thể thiết lập. Và hôm nay cái điểm thiết lập chắc chắn mà chúng ta muốn đem vào trong sự áp dụng trong đời sống của hội thánh và của cá nhân, đó là sự đeo đuổi sự vui lòng Chúa, the pursuit of God's pleasure. Đó thì ra từ cái câu cũng đơn giản thôi. Đó là trong câu số 4, nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Đẹp lòng Đức Chúa Trời, đẹp lòng Đức Chúa Trời, sự làm vui lòng Chúa, cái sự làm công việc đeo đuổi đời sống, tất cả mọi chi tiết trong đời sống của mình để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nằm trong cái nội dung mà chúng ta cần xem xét về chuyện Chúa xem xét chúng ta là xứng đáng, Chúa giao việc giảng tin lành và chúng ta phải cứ nói, nhưng mà không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì Chúa là đấng xét lòng chúng tôi. Tức là những điều mà chúng ta sẽ học nó nằm ngay trong câu kinh thánh đó, chúng ta không cần phải đi đâu xa, chúng ta thấy rõ ràng từng bước một. Nhưng mà nếu mà tôi đọc lại cái phần kinh thánh này từ câu 1, cái câu 6, câu 7, chỉ đưa ra cái những cái ý chính mà thôi, thì chúng ta có thể thấy cái vấn đề nó rõ ràng lắm. Ông nói rằng, cho nên em biết, chúng tôi đến hội thánh không phải là vô ích đâu, nhưng chúng tôi có cái sự dạn dĩ táo bạo ở trong Đức Chúa Trời nói chuyện với anh em, vì cái sứ điệp của chúng tôi không sai lầm, không bị thiếu sự thanh sạch hay là có điều gian dối, nhưng chúng tôi được Đức Chúa Trời xem là xứng đáng cho nên tuyên rao sứ điệp với anh em. Tại vì chúng tôi đến không phải dùng lời du nịnh hay là vì sự lợi riêng hay là tìm sự tôn trọng của con người, nhưng chúng tôi nhu mì với anh em và chia sẻ cho anh em không phải tin lành của Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng cả được sự sống của chúng tôi nữa. Tức là ông có những cái sự giải thích chi tiết, nhưng mà ý của ông nói rõ ràng là chúng tôi đến với anh em trong sự táo bạo, dạn dĩ trong Đức Chúa Trời. Những điều chúng tôi công bố, giảng dạy cho anh em không sai trật, không đến từ động cơ sai lầm, nhưng chúng tôi được Đức Chúa Trời chấp thuận để đẹp lòng, để rao giảng lời này, cho nên chúng tôi rao giảng. Và chúng tôi không du nịnh, chúng tôi không tham lam. Chúng tôi sẽ lo lắng cho anh em, chia sẻ cho anh em tin lành của Chúa và cả cuộc đời của chúng tôi. Nên đó là cái điểm mà chúng ta muốn, cái chi tiết mà chúng ta muốn đi theo. Nhưng mà trong câu số 4 thì ông nói nhiều chi tiết đây, nhưng mà chúng ta cũng muốn ôn lại hay là muốn tóm tắt lại cái tiêu điểm của nó thì chỉ có hai phần. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói không phải để đẹp lòng người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đáng giờ xét chúng tôi. Cái câu chính là là Đức Chúa Trời xét chúng tôi xứng đáng nên chúng tôi nói. Đơn giản, cái câu là Đức Chúa Trời xét chúng tôi xứng đáng cho nên chúng tôi nói. We have been approved by God, so we speak. Và đây là cái chìa khóa của cái sự để hiểu biết cái nguyên tắc mà chúng ta đang học trong câu số 4 này. Đó là được Đức Chúa Trời xét xứng đáng. Được Đức Chúa Trời xét xứng đáng, approved by God. Trong đời sống của chúng ta hay trong chức vụ của chúng ta, trong tất cả các con đường chúng ta theo Chúa và sống trong sự hướng dẫn của Chúa, thì đây là một cái điểm mà chúng ta phải đo lường luôn luôn. Cái chữ là dokimazo, tức là một cái chữ nói về cái sự thử nghiệm và thấy được cái thực chất. Một điều gì đó được thử nghiệm và thấy được cái thực chất, khám phá được cái thực chất và được công nhận là đây là cái thực chất đúng và được được sử dụng trong cái mục đích của cái sự xét cái sự thử nghiệm đó. Tức là khi cái câu mà nói là Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng, nó hàm ý một cái sự thí nghiệm hay một sự thử nghiệm một cái thời gian, một cái tiến trình mà thực chất được bày tỏ. Giống như mình có một cái cục đá hay là một cái cục đất hay là một cái quặng nào đó, mình nói trong này có vàng, thì bây giờ mình phải thử, phải đem vô lò lửa thử thì coi có vàng hay không, vàng loại gì, nó có thật hay không, tại vì những cái thứ lóng lánh không phải cái nào cũng là vàng thật. Và cái chữ ông dùng ở đây hay là cái động từ ông dùng ở đây thì ông để trong cái thì quá khứ và tiếp tục, tức là nó bắt đầu một cái thời gian trong quá khứ và nó tiếp tục cho tới bây giờ và nó còn sẽ tiếp tục. Ông nói là vì Đức Chúa Trời đã xem chúng tôi là xứng đáng và tiếp tục coi chúng tôi là xứng đáng và sẽ sử dụng chúng tôi như người xứng đáng. Tức là cái vấn đề này là vấn đề thẩm định. Đây không phải là cái chuyện cái ý của Chúa trong thời gian ngắn hạn, nhưng mà đây là cái chuyện giống như Chúa phê chuẩn là người này là có cái thể làm cái trách nhiệm này và được sự phê chuẩn xứng đáng của Chúa. Giống như là mình thi ra trường, bây giờ mình đậu, mình có cái bằng này, thì ở đây sư đồ Phương Lô cũng muốn nói về một cái điểm Chúa đo lường và Chúa chấp nhận, và cái sự chấp nhận đó đặt để trong cái sự sai phái của Chúa trong công việc Chúa, là người này được sử dụng trong cái chương trình và ý định của Chúa. Tức là ông nói là tôi không có tự động tôi nhảy vào trong công việc này. Đây không phải là cái chuyện ý riêng của tôi hay là ý muốn riêng của tôi. Đức Chúa Trời xét chúng tôi là xứng đáng. Chúa đã thử nghiệm, Chúa đã đo lường và Chúa ban cho sự chấp thuận của Chúa để chúng tôi làm. Và chúng ta nhớ là khi trong cuộc đời của sứ đồ Phao Lô, ông bắt đầu bằng con đường đi ngược lại với lại cái sự chấp thuận của Chúa. Ông gặp Chúa trên con đường Đa-mát, chúng ta nhớ là ông đi con đường đó là để vì ông đang chống đối hội thánh, ông đang bắt bớ các tín hữu và ông có thẩm quyền để đến tan hại hội thánh. Nhưng chúng ta có thể nói là Chúa đánh ngã ông, Chúa bắt phục ông, Chúa làm ông mù mắt, Chúa bắt ông quỳ đầu gối trước mặt Chúa, đầu phục Chúa để được Chúa sai phái làm công cụ của Chúa trong dân ngoại. Cho nên ông hiểu vấn đề là cái sự chấp thuận của Chúa này nó đòi hỏi một cái tiến trình thử thách, và cái tiến trình đó bắt phục ông và chứng minh trong đời sống của ông tiếp tục là ông đã chịu nhiều sự khốn khó cho đạo Chúa và chịu nhiều bắt bớ để được sử dụng, để được coi là được Chúa approve, được Chúa cho là đúng căn bản, đúng giá trị. Thật ra cái người mà được Chúa gọi là xứng đáng thì chúng ta có thể dùng nhiều cái từ ngữ, là người trung tín, là người thực tin Chúa thật, là người với quyền năng Đức Thánh Linh hoạt động trong con người, là người tin kính, là người hầu việc, nhiều cái khía cạnh đó. Cái chữ này được dùng một cách tổng quát để nói về người tin Chúa. người thuộc về Chúa, người hầu việc Chúa trong hội thánh ở trong Roma đoạn 16, khi mà thơ của ông viết cho hội thánh tại thành Roma, thì ông nói như thế này: hãy chào Urban, bạn cùng làm việc với tôi trong đấng Christ, và Estachi là kẻ rất thiết với tôi, rồi hãy chào Bela là người được approve, người được tiếp nạp. Cái chữ tiếp nạp thì nó hơi thoáng chút xíu, là người được thử nghiệm và được công nhận trong đấng Christ. Hãy chào với người ấy tại nhà Aristobu. Ông đang nói về những người trong hội thánh, thì ông dùng cái chữ, ông nói đây là cái người được thử nghiệm, và tức là mọi người trong hội thánh đều thử nghiệm. Ông chỉ nói ra một cái đặc tính của người, của những người trong hội thánh đã được thử nghiệm và được công nhận và được coi là xứng đáng. Và cái người xứng đáng này, những người sống này, thì trong hoàn cảnh của hội thánh, ông cũng đưa ra khi mà ông nói về vấn đề hội thánh tại thành phố Corinto, khi họ đến dự tiệc thánh, thì ông nói trong hội thánh có nhiều vấn đề, nhưng trong những cái vấn đề đó thì cái người nào thật sẽ được đo lường, được phơi bày ra, được bày tỏ cách rõ ràng. Những người nào không thuộc về Chúa, những người nào chỉ là có mặt trong hội thánh nhưng không phải là của hội thánh, nó cũng sẽ được bày tỏ ra. Trong đoạn 11 câu 18 thì ông nói: trước hết tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sanh ra sự phân rẽ. Tôi cũng tin điều đó, vì chắc trong anh em phải có bè đảng, hầu cho nhận biết rằng trong anh em có những người nào thật là trung thành. Ông nói là hầu cho được nhận biết trong anh em những người được approve, những người được thử nghiệm và bày tỏ là mình là ai. Tức là trong sinh hoạt của hội thánh, trong những cái lên xuống, cái khó khăn, những cái đụng chạm, những cái thắc mắc của hội thánh, thì ông nói có một cái tiến trình mà Chúa đang đo lường những người của Chúa, và Chúa sẽ bày tỏ những người của Chúa là những người mà trong cái sự bè đảng đó. Ông nói là tôi tin điều đó vì chắc anh em phải có cái có bè đảng, tại vì nhưng mà đừng có quên rằng có một cái mục đích của Chúa là trong những cái sự phân rẽ, bè đảng, khó khăn lên xuống của hội thánh, thì Chúa cũng trong cái tiến trình đó bày tỏ người nào thuộc về Chúa hay không. Thì nếu chúng ta đi qua những cái tiến trình lên xuống khó khăn, Chúa bày tỏ rằng người nào thuộc về Chúa, thì chúng ta cần rất muốn chắc chắn là tên của mình được Chúa liệt kê. Thành thử cái chữ được coi là xứng đáng này là điều rất là quan trọng, vì nó cho chúng ta biết là người này được chấp thuận bởi Chúa, sử dụng bởi Chúa, và những điều Chúa thi hành, Chúa sẽ làm qua những nhóm người như vậy. Ông cũng dùng cái chữ này để nói rằng những người, cái sự dạy dỗ của ông ở trong cái sự chọn lựa của Chúa thì có cái thẩm quyền. Ông đang muốn nói về cái sự thẩm quyền, thì ông dùng cái chữ được approve, được thử nghiệm và được công nhận, được xác minh là xứng đáng. Khi ông nói về có nên lấy vợ, lấy chồng hay không, có nên lập gia đình hay không, thì ông nói về việc những người độc thân thì Chúa không có dạy, nhưng tôi là người dạy những điều này, và tôi là người được xứng đáng, tôi là người được tin tưởng. I am found worthy, trong cuốn thứ nhất đồng bài câu 25. Ông nói là người được xứng đáng để dạy dỗ lời của Chúa một cách có thẩm quyền. Tức là ở đây cái người được chọn lựa này, hay là người được công nhận này, được công nhận với cái thẩm quyền của Chúa. Thành thử có cái sự sai phái của Chúa và có cái sự chọn lựa của Chúa ở đây. Ông nói là đây là cái điều mà không phải ai tự mình mà có thể thiết lập được cho chính mình. Đây là chuyện Chúa phải giao phó. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10, ông nói là vì ấy chẳng phải kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa chấp thuận. Tức là một lần nữa chúng ta phải nói đây là điều quan trọng, là khi cái lý do ông đưa ra là tại sao cái chuyện của tôi đến với chúng tôi đến với Hội Thánh không vô ích, tại sao chúng tôi giản dị táo bạo trong Chúa, tại vì chúng tôi biết rằng mình đã được Chúa xét là xứng đáng, xét là đã được thử nghiệm và đã được rõ ràng. Thành thử rõ ràng để làm gì? Cái sự chọn lựa này Chúa coi là xứng đáng để làm gì? Để giao việc giảng tin lành. Vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng. giao cho việc giảng tin lành. Điều mà sư đồ Phaolô muốn nói ở đây là cái sự thẩm định của Chúa là cho một cái công việc, một cái trọng trách mà Chúa đang giao phó, đó là việc giảng tin lành. Cái chữ giảng tin lành này nó cũng hơi thoáng, giao việc cho việc giảng tin lành, entrusted with the gospel, được giao phó cái trách nhiệm, được tin tưởng để làm cái công việc này. Ở trong Timothy đồng một thì khi nói chuyện với Timothy thì ông dặn Timothy rằng mình có cái trách nhiệm trước mặt Chúa, và khi Chúa giao phó cho cái trách nhiệm giảng tin lành thì có một cái trách nhiệm mà mình phải làm, đó là hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Cái điều phó thác tốt lành, cái điều mà được giao phó, được entrusted là tin lành của Chúa, thì chúng ta có trách nhiệm gì? Chúng ta phải nhận lấy, chúng ta phải giữ cái mẫu mực. Cái chữ nhận lấy ở đây, và cái chữ giữ lấy mẫu mực này nó có cái ý nghĩa của sự bảo vệ. God the gospel. God through the Holy Spirit who dwells in us, the treasure which has been entrusted to you. Giữ cái điều kho tàng mà Chúa ban cho, cái trọng trách mà Chúa ban cho. Nghĩa là khi chúng ta được Chúa chấp thuận mà Chúa sai phái, thì chúng ta có cái trách nhiệm, mà cái trách nhiệm bắt đầu là cái chỗ chúng ta phải bảo vệ tin lành của Chúa, bảo vệ để không có cái gì sai trật, không có gì làm cho lưu mờ, làm cho mất đi cái quyền năng của Chúa. Và cái sự bảo vệ này đối với những người trong hội thánh, với những người ngoài hội thánh, với những người tấn công, với những người sử dụng sai trật. Khi một người làm công việc của chính phủ thì thường phải tuyên thệ để bảo vệ cái constitution của cái hiến chương của nước. Thì ở đây họ khi mà lấy cái đó thì họ nói tôi thề nguyện sẽ bảo vệ cái hiến chương, the constitution, với tất cả những kẻ thù bên trong và bên ngoài, nội địa hay là foreign or domestic. Ở đây cái ý của sứ đồ Phaolô cũng muốn nói như vậy. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của sự dạy dỗ là điều mà chúng ta phải giữ lấy điều phó thác tốt lành. Retain the standard of sound word, guard the gospel. Chúng ta thấy rõ ràng là trong cái phần trách nhiệm này thì sứ đồ Phaolô hiểu rằng đây là sự ban ơn của ân điển Chúa, chứ không phải là chuyện mình tự nhiên mà có hay là chuyện tự nhiên mà dựng được cho mình. Đây là ân điển Chúa ban cho, tại vì nó là cái sự giao phó mà Chúa sẽ thi hành trong đời sống của những người mà nhận được điều này. Đây là Chúa giao cho tin lành, và Chúa giao cho sự giảng tin lành, sự bảo vệ tin lành, nhưng Chúa sẽ là đấng làm công việc đó. Cho nên sứ đồ Phaolô nói tôi được ân điển và cái ân điển được giao phó để tôi có thể sống động trong cái chức vụ Chúa ban cho. Phải ân điển này đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ. Ông nói là tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, nhưng mà tôi được ân điển được ban cho tôi, và ân điển đó giúp cho tôi giao truyền sự giàu có không dò được của Đấng Christ. Tin lành mà ở đây nói rằng chúng ta được giao phó, giao cho việc giảng tin lành là điều giàu có vô hạn trong Đấng Christ, the unfathomable riches of Christ, sự giàu có không dò được của Chúa. Thành thử ông nói là khi mình hiểu vấn đề của ân điển được ban cho thì cái thái độ của chúng ta sống trong tin lành của Chúa nó đổi khác, nó cho thấy rằng mình sẽ dấn thân trọn vẹn và sống động trọn vẹn cho Chúa. Ông hiểu vấn đề là tôi không có tự ý tôi làm, tôi không có volunteer, tôi không có xung phong để làm chuyện này. Đây là sự kêu gọi của Chúa, sự giao phó trách nhiệm của Chúa, sự đặt để trọng trách, và ông nhận lấy điều đó. trong cái tiến trình của cuộc đời của sứ đồ Phaolô, cái động cơ mà nó làm cho ông sống động cho Chúa và chịu khổ cho Chúa, đi qua tất cả những lên xuống của ngày tháng của sống động trong tin lành, đó là ơn thương xót mà ông nhận được. Ông hiểu rõ là cái vấn đề Chúa xem là xứng đáng giao việc thì dẫn tin lành là một chuyện ngoài cái sức tưởng tượng và ngoài cái điểm mà mình có cách nào mà nhận được. Thế nên ông nói trong Tìm Thế Nhất đồng 1 câu 11, đạo tin lành biên hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ là sự truyền đạo đã giao phó cho ta. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Giêsu Christ Chúa chúng ta, vì sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ông thấy cái vấn đề mà đạo tin lành biên hiển được giao cho tôi là cái chuyện của ân điển Chúa cách rõ ràng. Cho nên tôi cảm tạ Chúa là đấng ban thêm sức và vì Ngài xét ta là trung thành. Dùng cũng cái chữ đó là xét ta là xứng đáng để giao việc giảng tin lành. Xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ông nói là đây là cái trách nhiệm lớn và cái đặc ân rất lớn. Ông hiểu nó là cái điều chi phái cả cuộc đời của ông. Và nó cũng là cái điểm mà chúng ta phải ngừng lại để đo lường trong đời sống của chính mình. Đó là cái việc Chúa xét chúng ta là xứng đáng, Chúa đã thử nghiệm và Chúa đã giao phó trách nhiệm cho chúng ta. Thì nó có một cái chỗ là mình được biệt riêng ra, mình được chọn lựa, mình được giao phó trách nhiệm. Thì cái nó phải thay đổi cái đời sống, nó phải đặt để cái mục đích cho mình sống cách rõ ràng. Thêm hơn nữa thì ở đây khi nói về cái sự giao phó của Chúa về việc giảng tin lành hay là giao phó cho trách nhiệm bảo vệ đạo lý phúc âm và được coi là xứng đáng để thi hành công việc đó, thì sứ đồ Phaolô nói đây không phải là cái chuyện mà Chúa làm cho, Chúa ban cho rồi tùy mình muốn sử dụng thì mình sử dụng, mình muốn thi hành thì mình thi hành. Ông nói đây là một cái mệnh lệnh của Chúa. Chúng ta ở dưới mệnh lệnh sự sai phái của Chúa để thi hành điều mà Chúa thử nghiệm thay đổi chúng ta để chúng ta có thể làm được công việc của Chúa. Ở trong sách Tít đồng 1 câu 3, sứ đồ Phaolô một lần nữa nói rằng tới thời kỳ chỉ định, Ngài bày tỏ lời của Ngài bởi sự giảng dạy là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ông nói tôi đã chịu sự giao phó theo mạng lệnh. Chúng ta được giao phó không có nghĩa là có cái quyền tự khước hay cái quyền chọn lựa để làm. Chúng ta được giao phó theo mạng lệnh. Và điều này chúng ta hiểu một cách mơ hồ. Nếu mà chúng ta suy nghĩ thì nó cũng rõ ràng lắm. Khi Chúa nói là tất cả quyền năng trên trời dưới đất đều được giao cho ta. Và sai người đi make disciples, làm tạo môn đệ cho Chúa trong muôn dân, đi ra giảng đạo, đi ra làm phép báp têm, đi ra đem họ vào trong hội thánh để dạy dỗ tất cả mọi điều ta truyền cho các ngươi. Thì đây là cái thẩm quyền. Và sứ đồ Phaolô nói là chúng ta được giao phó theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta hiểu cái thẩm quyền và chúng ta hiểu chữ Chúa cho là xứng đáng, Chúa xét là xứng đáng và Chúa giao việc giảng tin lành, thì nó đưa ra một cái điểm hết sức là quan trọng, một cái quyết định rất cần thiết để chúng ta chỉnh đốn cho đời sống của mình. Điều mà chúng ta muốn hiểu là Chúa, ông nói là khi tôi tới với tại Thánh Tôn Sinica mà công việc không vô ích, sau khi trong cậy Đức Chúa Trời giảng cái đạo Chúa cách táo bạo và giảng cái sự với sự liêm chính của sứ điệp trong Chúa, thì nó ra từ một cái vấn đề quan trọng, đó là chúng ta biết cái trách nhiệm Chúa giao phó, cái đặc ân mà Chúa giao phó, cái sự quan trọng của đạo tin lành và cái thẩm quyền mà Chúa đòi hỏi. Nhưng mà trước khi chúng ta tới cái điểm mà mình phải thi hành, thì tôi muốn chỉ ra một số điều ở đây. Đó là có những người không được sai phái mà đi, những người không được Chúa chỉ ra cái sứ điệp để mà thi hành thì vẫn cứ nói. Cho nên chúng ta muốn phân biệt điều đó và chúng ta muốn đo lường ngay trong cái môi trường của chúng ta, vì đây là điều thường xuyên xảy ra. Chúng ta dở là trong sách Jeremy đoạn số 23, Tôi đọc từ câu số 21, phần này hơi dài cho nên không có trong screen, chúng ta dở ra trong phần Kinh Thánh, thì Giê-rê-mi đoạn 23. Chúa nói về những người mà không được coi là xứng đáng, không được giao phó những cái lẽ đạo mà họ vẫn cứ thi hành và họ làm công việc. Và ở đây đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết và thấy được những cái sự nguy hiểm này. Câu 21, ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó đã chạy, ta chẳng phán mà với mà đã nói tiên tri. Nên Chúa nói lại, ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó đã chạy, ta chẳng phán với mà đã nói tiên tri. Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận ta thì đã khiến dân ta nghe lời ta và làm cho dân từ đường giữ việc xấu mà trở lại rồi. Đức Giê-hô-va phán, có phải ta Đức Chúa Trời ở gần mà không phải Đức Chúa Trời ở xa hay sao? Đức Giê-hô-va phán, có người nào có thể giấu mình trong nơi kín được cho ta không thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán, há chẳng đây là sự đầy dẫy các tầng trời và đất sao? Rồi Chúa nói tiếp, ta nghe những điều tiên tri này nói, chúng nó nói nhân dân ta mà nói tiên tri giả dối rằng ta có chim bao, thật ta có chim bao. Những tiên tri ấy theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? Chúng nó mỗi người thuộc chim bao cùng cả lân cận, tưởng rằng sẽ khiến dân ta quên ta như tổ phụ chúng nó vì ba anh quên dân ta. Khi tiên tri nào có chim bao thì hãy thuộc chim bao ấy đi, còn kẻ nào đã lãnh lời ta hãy truyền đạt lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán, rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán rằng, này ta nghịch với những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về lời của ta. Đức Giê-hô-va phán, này ta nghịch với những kẻ tiên tri dùng lưỡi mình nói ra mà rằng ngài phán. Đức Giê-hô-va phán, này ta nghịch với những đấng tiên tri lấy chim bao giả dối mà nói tiên tri, thuật lại và lấy lời dối trá khoe khoang mà làm cho dân ta lầm lạc. Nhưng ta không sai mà không bảo chúng nó cũng không làm ích cho dân, không làm ích gì cho dân này hết. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa nói là có những người gọi là tiên tri mà ta đâu có sai nó đâu mà nó đi. Ta đâu có giao phó cái lẽ thật đâu mà chúng ta nói tiên tri. Rồi Chúa nói là nếu mà thực sự thuộc về ta thì đã làm cái ảnh hưởng trên dân ta để thay đổi từ đường dữ và trở lại với ta. Nhưng họ làm gì? Họ giảng chim bao. Họ nói ta có chim bao. Họ nói ta có kinh nghiệm này, ta có câu chuyện kia, Chúa hiện ra hay là Chúa bày tỏ. Họ nói là họ có cái sự mặc khải trực tiếp từ nơi Chúa. Chúa nói là mấy người mà hay kể chim bao hay muốn kể chim bao thì cứ để nó nói chuyện chim bao. Nhưng mà phải phân biệt rằng lời ta khác. Chúng nó mỗi người cứ thuộc chim bao cùng kẻ lân cận. Những kẻ có chim bao thì hãy thuộc chim bao đi, còn kẻ nào lãnh lời ta thì hãy truyền lời ta cách trung tín. Chúa nói là nhưng mà những người mà Chúa gọi là xứng đáng để thi hành lời của Chúa thì thi hành lời của Chúa cách trung tín. Và Chúa đo lường là rơm rạ hát xen vào với lúa mì sao? Có ai ăn rơm rạ mà thấy nó giống như ăn cơm khác chứ? Chúa nói là lời ta hát chẳng như lửa, như búa đập vỡ sao? Lời ta có quyền năng, lời ta có thể làm thấy mọi sự thay đổi. Rồi Chúa nói ta nghịch với những kẻ tiên tri dùng lưỡi mình mà nói mà rằng ngài phán. Có khi nào chúng ta nghe giảng rồi sau đó có người lên cầu nguyện, sau chúng ta vừa nghe lời Chúa mà nãy giờ mình không thấy lời Chúa nào nói hết, nhưng mà mình lên kết luận là đó là lời Chúa? Mình thường xuyên gặp những chuyện đó, thì ở đây Chúa nói là phải biết cái sự phân biệt này. Cái người đứng lên, người đi ra thì phải biết là mình được sai phái, phải được biết rằng Chúa xét là chúng ta xứng đáng và Chúa giao cho việc giảng tin lành thì mới được nói, mới phép nói. Còn không thì là mình là người tiên tri giả. Ở đó nó giúp cho cái sự suy nghĩ của cái điều mà Sư Đồ Phaolô muốn kết luận là ở đây. Ông nói rằng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã xét như chúng tôi, thì điều này nó hàm ý trong nguyên tắc Đức Chúa Trời đã xét chúng ta là xứng đáng, Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta việc giảng tin lành, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cái sự táo bạo trong Chúa, Chúa đã giao cho chúng ta cái sứ điệp liêm chính từ nơi Chúa, thì chúng ta phải làm gì? Ông đang lý luận một cái điều mà chúng ta không thể không hiểu được, tại vì ông nói rất là đơn giản nhưng mà cái kết luận rất là mạnh mẽ. Ông nói là Chúa đã xét chúng ta là xứng đáng, Chúa đã giao chúng ta việc giảng tin lành, thì chúng ta làm gì? Cái chữ nên chúng tôi cứ nói nó nằm ở trong một cái kết luận là we have the gospel entrusted to us from God. We have God's approval to speak, so we speak. Đây là cái chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm. Đây là cái kết luận duy nhất mà chúng ta có thể tới được. Đó là chúng tôi nói, chúng tôi rao giảng tin lành, chúng tôi sống động trong việc rao giảng tin lành. Cái chữ nên chúng tôi cứ nói là cái chuyện kết luận phải có và kết luận duy nhất phải được xảy ra. Cho nên ở đây ông đang nói là vì chúng ta có cái sự căn bản táo bạo trong Chúa, sự bảo toàn của sự mạnh mẽ trong Chúa, chúng ta có một sứ điệp không sai trật, không có ý riêng, chúng ta có một chỗ mà Chúa đã thử nghiệm và Chúa đã chấp thuận, của Chúa đã bằng lòng, của Chúa đã sai phái, thì chúng ta không nói. Cái ý là thì chúng ta phải nói, nếu không thể nào không nói được. Nhưng mà cái vấn đề thường xuyên của chúng ta, cái câu hỏi mà chúng ta phải đối diện, đó là chúng ta biết những điều này, chúng ta được giao phó những điều này, chúng ta thấy được những điều này mà chúng ta vẫn không nói. Cái chữ so we speak là kết luận phải có, nhưng nó không phải là kết luận của tất cả mọi người, cũng không phải là kết luận của tất cả mọi hội thánh. Chúa đã ban cho, Chúa đã giao việc cho, Chúa đã thử nghiệm, Chúa đã dành cho cái đặc ân này. Mà sao hội thánh Chúa không nói? Mà sao con dân Chúa không thi hành? Ông nói là chúng tôi thi hành, chúng tôi đứng vào trong chỗ đó, cho nên cái công việc Chúa làm không phải là vô ích. Chúa đã làm những công việc rõ ràng vì chúng tôi đứng trong chương trình của Chúa. Cho nên chúng ta đặt để lại cái sự nối kết cho chính mình. Cái câu hỏi là Chúa đã sai xét chúng ta là xứng đáng. Chúa đã giao phó trách nhiệm giảng tin lành. Chúa đặt để chúng ta trong hội thánh để sống cho Chúa và gây dựng công việc. Thì chúng ta phải nói, nên chúng ta phải nói. Nếu mà chúng ta sợ, nhiều khi chúng ta sợ nói thì không biết nói cái gì, không biết có đủ thẩm quyền để nói hay không, hay là sợ nhiều người chống đối, sợ nhiều thứ, thì chúng ta có thể dùng cái câu trả lời ở trong Roma đoạn 8, câu 31. Chúa hỏi rằng nếu Đức Chúa Trời vui với chúng ta thì còn ai nghịch chúng ta? Nếu Chúa là đấng sai phái thì chúng ta sợ gì mà muốn đi? Chúa giao phó cái trách nhiệm tuyên rao cái sứ điệp tin lành là Chúa đã làm cho hoàn toàn không có sự sai lầm, hoàn toàn không có ý không thánh sạch, hoàn toàn không có chuyện gian dối. Chúa giao hết cho chúng ta thì chúng ta sợ gì mà không nói? Nếu mà chúng ta đọc cái phần kinh thánh đó thì chúng ta thấy rõ hơn. Tôi nói đã vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vui với chúng ta thì còn có ai nghịch lại với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng chẳng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Đó là nói về sự cứu rỗi. Nếu tôi chỉ thay đổi một tí thì chúng ta có thể thấy được cái sự suy luận song song. Ai là kẻ, ai sẽ kiện sứ giả rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng chuẩn thuận và ủy thác sứ mệnh cho những kẻ. Chúa là đấng chẩn thuận, gọi là chúng ta xứng đáng, và Chúa giao trách nhiệm giảng tin lành. Thì chúng ta phải nói và chúng ta sẽ phải thi hành công việc này. Nhưng mà ông là người khôn ngoan, sứ đồ Phaolô đã làm trong công việc của Chúa trong mọi hoàn cảnh, và ông hiểu là có những chỗ mà cái sự sai trật nó đến một cách rất là thầm lặng, nhưng rất là kinh khủng. Cho nên ông chỉ ra là có một cái điểm mà chúng ta phải sợ, có một cái chỗ mà chúng ta phải cẩn trọng, đó là cái niềm sợ về con người. Chúng ta có thể sợ nhiều, không sợ nhiều thứ, nhưng một điểm mà chúng ta phải sợ đó là sợ the fear of man, câu số 4. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét chúng tôi. Ông nói cái vấn đề mà chúng ta phải cẩn trọng, cái vấn đề mà nó làm cho chúng ta sai trật, mà chúng ta phải sợ hay là phải cẩn trọng, đó là chúng ta thi hành cái công việc thường xuyên để đẹp lòng loài người. Cái khuynh hướng là đẹp lòng loài người. Cái vấn đề không phải là chúng ta sợ sự chống đối của con người. Tại vì khi con người chống đối hay là Hội Thánh Chúa bị bắt hại, bị bắt bớ thì trong lịch sử của Hội Thánh luôn luôn Hội Thánh được phát triển. Càng bắt bớ bao nhiêu thì những người được thanh tẩy được rõ ràng hơn. Những người nào thuộc về Chúa, được Chúa chấp nhận thì nó được trình bày cách chắc chắn hơn. Những sự phân biệt đó nó rõ ràng trong đời sống. Nhưng mà ở đây đó, khi mà Hội Thánh không phải là sợ sự bắt hại của con người, nhưng là mong muốn cái sự đồng ý của con người. Hay là cái tiếng Anh tôi dùng là như thế này: The problem is not that we fear that the church fear the wrath of man, but it is that the church desires the friendship of man. Cái vấn đề là không phải là mình sợ bị bắt bớ, nhưng cái vấn đề là mình mong mỏi cái sự chấp thuận của những người trong thế gian. Tức là Hội Thánh muốn được chấp thuận, muốn lời mình rao giảng được tiếp nhận, muốn trở thành bạn hữu, muốn trở thành những người mà những nơi mà những người trong thế gian thích tìm tới, thích đến để nghe, thích muốn sinh hoạt chung. Và đó là cái chỗ sai trật. Cái vấn đề của Hội Thánh là Hội Thánh trở thành giống quá, rất giống thế gian, cho nên không có gì phải thách thức thế gian để mà đối diện với cái sứ điệp của Hội Thánh. Những điều mà chúng ta mong mỏi, những điều chúng ta đeo đuổi, nó cũng giống như những điều thế gian đeo đuổi. Thành thử ở đây sứ đồ Phaolô nói là chúng ta phải xem xét lại vấn đề, và cái vấn đề chúng ta phải phân biệt đó là chúng ta không đẹp lòng loài người, không phải để đẹp lòng loài người nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên ông hướng dẫn tới cái điểm chính, đó là cái vấn đề của chúng ta là phải sự đeo đuổi sự đẹp lòng Chúa, sự đeo đuổi sự vui lòng Chúa, the pursuit of God's pleasure. Cái điểm là chúng ta không làm đẹp lòng loài người, chúng ta không đeo đuổi cái sự bằng lòng của con người, làm cho người ta thích, làm cho người ta mến, làm cho người ta thương, để người ta đáp ứng với tin lành Chúa. Người ta sẽ không mến, không thương, nhưng mà tin lành Chúa được rao giảng, thì nó sẽ đánh thức đức tin của những người Chúa chọn. Và đó, Hội Thánh của Chúa sẽ phục vụ Chúa trong cái môi trường mà phương cách mà Chúa thẩm định. Còn chúng ta thì không thể đặt để vấn đề đạp lòng loài người, được người ta thích, người ta mến, người ta đáp ứng là cái chuyện quan trọng, là cái chuyện mà mình phải đeo đuổi để thực hiện. Tôi muốn mở ngoặc đi giải thích chuyện này là có một chỗ khác thì sứ đồ Phaolô nói là tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc. Thì như vậy hai cái đó nó mâu thuẫn hay có mâu thuẫn hay không? Ở trong Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 33: hãy như tôi gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm lợi ích riêng cho mình nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Ông nói tôi gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc. Còn ở đây thì ông nói chúng ta chẳng phải để đẹp lòng mọi người, thì hai cái đó tương phản hay là mâu thuẫn, có mâu thuẫn hay không? Thì thực ra thì mình cũng phân biệt dễ thôi. Ở trong sách đoạn Thessalonica mình đang học thì ông nói là tôi không làm đẹp lòng loài người trong cái ý nghĩa là tôi sẽ thay đổi cái tin lành đã được giao phó để có thể họ chấp nhận, họ tin vào cái điều mà họ muốn. Còn ở trong sách Cô Rinh Tô thì ông nói rằng tôi bằng lòng trả mọi giá để người một những cái khó khăn cá nhân, những cái giá trả cá nhân để họ có cái cơ hội nghe tin lành của Chúa. Tôi gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, nghĩa là tôi hết sức dẫn họ tới một cái chỗ không phải là ích lợi riêng cho tôi nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Nghĩa là ông đang nói cái sự khác biệt là tôi bằng lòng trả giá cá nhân để người khác biết Chúa, chứ không phải là tôi muốn thay đổi cái đạo Chúa để người khác thích mà đáp ứng theo. Và điều mà chúng ta thấy là hiện nay đó, thì trong công trường của Hội Thánh Chúa thì chúng ta lại tránh trả giá cá nhân mà rất sẵn lòng để thay đổi cái đạo tin lành được giao phó để người ta thích hơn. trong trong tuần rồi Tổng hội CMA đã bỏ phiếu để thay đổi cái căn bản của Kinh Thánh trong vấn đề lãnh đạo trong Hội Thánh Chúa. Thì chúng ta thấy là càng ngày càng đi con đường của con người. Con người thích điều này, đòi hỏi điều kia, rồi riết mình làm theo để sợ người ta không đi nhà thờ nữa, sợ người ta không dâng hiến nữa, sợ người ta không thích mình nữa, người ta theo giáo phái khác. Thì đó là con đường hết sức là sai lầm. Và ở đây thì Sư Đồ Phaolô nói, tôi ráng hết sức làm đại lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm lợi ích cho mình, nhưng cho phần người để họ được cứu. Sau khi hiểu những điều đó rồi thì ở đây ông đặt lại vấn đề cho chúng ta là chúng ta biết là Chúa đã xét chúng ta là xứng đáng, đã thử nghiệm chúng ta, đã rao giảng tin lành. Và cái điểm rõ ràng chắc chắn là chúng ta cứ nói, chúng ta phải nói. Thì lý do mà chúng ta phải nói đó là chúng ta làm để đẹp lòng Chúa, không làm đẹp lòng người. Và Chúa là đấng dò xét lòng chúng ta. Thành thử cái điểm chính yếu, cái sự đo lường chính yếu là có đẹp lòng Chúa hay không. Chúa có bằng lòng với chuyện mình làm hay không? Chúa có bằng lòng với sứ điệp mình làm hay không? Chúa có bằng lòng với công việc mình đang thi hành hay không? Và ở đây thì rõ ràng là với người lãnh đạo trong Hội Thánh hay là với tất cả mỗi chúng ta, cái câu hỏi này nó phải được trả lời cách nghiêm chỉnh. Là điều chúng ta đang làm, đời sống chúng ta đang sống, sứ điệp mà chúng ta đang rao giảng hay là không rao giảng, thì có đẹp lòng Chúa hay không? Chúng ta có thể nghĩ nhiều thứ về mình, chúng ta có thể đo lường nhiều thứ thỏa lòng, nhưng cái câu hỏi này là cái câu xé ngang và đòi hỏi chúng ta phải đối diện trên mọi phương diện. Tại vì cái sự đo lường của Chúa hoàn toàn khác với sự đo lường của con người. Con người xét đoán cái sứ điệp trên một cái căn bản khác. Con người thì nói phải vui vẻ, phải ngắn gọn. Con người thì nói phải làm cho tôi nhớ có những điểm gì tôi đem về. Người ta khuyên là cái cách trình bày làm sao người ta không cần biết là mình nói cái gì, nhưng người ta rất rất muốn được có một sự cảm động để được cảm nhận là mình có được cái sự nối kết. Nghĩa là cái tiêu điểm chính không phải là để dạy lẽ thật, mà cái tiêu điểm chính là làm cho người ta cảm động. Đó là cái phương cách của thế giới này. Ở đây Sư Đồ Phaolô nói là chúng ta làm vấn đề là đeo đuổi cái sự đẹp lòng Chúa, và cái sự đẹp lòng Chúa nó là một cái điều chính yếu. Tại vì sao? Tại vì ông nói vì Chúa là đánh xét lòng chúng ta. Điểm mà chúng ta phải đẹp lòng Chúa là điểm mà mình đo lường trong mọi cái khía cạnh của mình, trong chuyện mình làm, trong gia đình, chuyện mình quyết định tiền bạc, chuyện mình hầu việc Chúa trong Hội Thánh, chuyện mình nối kết trong công sở. Nghĩa là cái căn bản này là cái căn bản tối hậu mà chúng ta trả lời cho mọi việc mình làm, là Chúa nghĩ gì về chuyện tôi đang làm, Chúa có bằng lòng về chuyện tôi đang làm không, cái chuyện tôi đang làm này có phải đeo đuổi sự vui lòng Chúa hay là đeo đuổi chuyện riêng của tôi, chuyện lợi riêng cho tôi, cái chuyện ích lợi hạnh phúc gia đình, chuyện ước muốn của cá nhân. Ông nói rằng chúng ta làm mọi điều để đẹp lòng Đức Chúa Trời, chuyện chúng ta thi hành là để đẹp lòng Chúa. Nếu mà mình soi gương chiều nay mình về, mình nói chuyện tôi đang làm, cái liên hệ của tôi trong gia đình với vợ với chồng với con cái, hay là chuyện tôi đang sử dụng tiền bạc, hay là chuyện tôi đang sử dụng thì giờ, hay là mọi điều mà tôi đang đối diện đó, mình hỏi câu là có để đẹp lòng Chúa hay không, sự đeo đuổi đó có vui lòng Chúa hay không, thì mình sẽ trả lời trong cái sự hiểu biết là mình cần ân điển Chúa. Và nhưng mà cái sự thay đổi nó đến khi chúng ta trả lời cái câu hỏi đó bằng cái sự trông cậy nơi Chúa. Và ông nói cái lý do tại sao, ông nói là đấng dò xét lòng chúng tôi. Cái lý do mà ông nói ông được thúc đẩy, và chúng ta phải, mọi người phải hiểu vấn đề để được thúc đẩy, để được sự thay đổi, là Chúa là đấng dò xét lòng chúng ta trong cái trách nhiệm hay là trong cái đáp ứng mà chúng ta được giao phó, giao việc giảng tin lành, trong việc chúng ta nói hay không, trong việc chúng ta quan tâm tới cái đẹp lòng là người hay không, hay là đẹp lòng Chúa hay không. Thì ra để mà đo lường mình thứ tự ưu tiên của mình nơi chỗ nào thì nó dễ thôi. Mình nói mình đeo đuổi sự đẹp lòng Chúa, nhưng mà ai đó nói động câu cái là mình mất tinh thần, mình giận dỗi, mình muốn bỏ cuộc, thì mình biết là mình đang đặt cái sự quan trọng thuộc về ai. Chúa nói nhiều lần mình đâu có cảm động, mình đâu có khóc lóc, mình đâu có bị đụng chạm như vậy. Mà ai nói động chút là mình sợ người ta, mình coi trọng cái ý kiến, mình phải dạy, phải thanh minh thanh nga, mình làm nhiều thứ. Thì ông nói là như vậy thì để đẹp lòng loài người hay là để đẹp lòng Đức Chúa Trời? Chúa là đấng xem xét tấm lòng. Cái chữ xem xét tấm lòng, dò xét tấm lòng thì là cũng là cái chữ là coi là xứng đáng. Nó là cái chung một cái động từ đó. Là Đức Chúa Trời là đấng thử nghiệm chúng ta xem có xứng đáng hay không, thì cũng là Đức Chúa Trời thử nghiệm tấm lòng chúng ta có đúng hay không. Và ông nói là khi chúng ta hiểu vấn đề là Chúa là đấng sai phái, Chúa đấng giao phó, Chúa cũng là đấng đo lường, thì ông nói đây là cái nguyên tắc mà nó chủ động cái sự sinh hoạt đời sống, quyết định đời sống, giá trị đời sống, hướng đi của mỗi chúng ta. Đây không phải chỉ là một cái sự hiểu biết tạm thời để mình nghe rồi mình để đó, nhưng đây là cái nguyên tắc để mình đo lường mọi cái giá trị trong đời sống của mình. Trong Gálatia đoạn 1 câu 10 thì ông nói thêm, ông nói còn bây giờ có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn là đạp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm đạp lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Ông nói rõ lắm, hễ mình muốn đạp lòng ai thì người đó là chủ của mình, người đó là người ảnh hưởng trên đời sống của mình. Chúng ta là cha mẹ, nhiều khi chúng ta không phải là chủ gia đình mà là con cái là chủ gia đình. Mình sợ làm mấy đứa con mất lòng, sợ nó không thương, sợ nó nghĩ xấu về mình, nghĩ thiếu về mình. Mình lo mấy chuyện đó. Hay là mình lo là bạn bè coi thương mình, hay mình lo là trong hội thánh không có sự tôn trọng như là mình đòi hỏi. Nhưng mà tất cả những cái đó thì ông nói là không phải tôi mong người ta ưng chịu tôi, hay là tôi mong Đức Chúa Trời chấp nhận tôi. Ông hỏi là chúng ta mỗi người phải hỏi câu hỏi đó là chúng ta mong cái gì nơi con người, hay là chúng ta mong cái gì nơi Đức Chúa Trời. Ông hỏi là tôi có muốn làm đẹp lòng loài người chăng? Đó có phải là cái lý do tôi sống, cái động cơ tôi làm. Và ông kết luận là ví bằng tôi còn làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi đến cái. Ông nói đơn giản, ai là người mình muốn làm đẹp lòng, đó là chủ của đời sống mình. Và cho nên ông nói là chúng ta làm mọi điều để đạt lòng Đức Chúa Trời, vì Chúa là đấng dò xét lòng, Chúa là chủ đời sống của chúng ta, và Chúa đo lường mọi cái khía cạnh của đời sống. Chúa đo lường động cơ, Chúa đo lường ước muốn, Chúa đo lường cái sự bí mật, Chúa đo lường tư tưởng, Chúa đo lường sự sợ hãi. Tất cả những điều đó được phơi bày trước mặt Chúa, và phơi bày trước mặt Chúa trong ân điển của Chúa. Tại vì khi những điều đó phơi bày thì Chúa không có lên cơn thịnh nộ để phán xét chúng ta, tại vì sự phán xét đã xong, chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đấng Christ. Nhưng Chúa biết lòng của chúng ta và biết những chỗ này để Chúa hướng dẫn, thay đổi và đem cái công việc đời đời của Chúa thi hành trong đời sống chúng ta được thánh hóa giống Chúa hơn. Nhưng mà chúng ta phải nối kết với cái sự chủ động này. Ông nói đây không phải là một điểm để biết, nhưng mà một điểm để sống. Và ông trình bày điều đó trong đoạn 4 của sách câu thứ nhất, chúng ta dở ra từ câu 1 tới câu số 5. Ông nói là chúng ta thường xuyên bị cám dỗ để đo lường cái sự trung tín của mình với con người, mà quên đi cái sự chú ý đến Chúa và cái sự đeo đuổi, cái sự vui lòng của Chúa là cái sự thẩm định trong đời sống của mỗi chúng ta. Ông nói trong sách công tôi đoạn 4, vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và lại cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy điều mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa, vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đang lãnh. Ông nói rõ ràng là chúng ta là đời tớ của Đấng Christ, thì cái điều quan trọng là sao? Là phải trung thành với Chúa, phải làm cho Chúa đẹp lòng. Ông nói cái điều đó rất căn bản. Ai xưng là con Chúa, ai xưng là đời tớ của Chúa, thì đây phải là cái sự đeo đuổi, đây phải là cái sự nguyên tắc sống của mình, là làm cho Chúa đẹp lòng. You have to pursue the pleasure of your master. Thì nếu đó là cái chỗ đo lường, thì ông nói như vậy thì những người khác suy nghĩ về mình thì sao? Thì ông nói về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào con người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chuyện mấy người khác nghĩ về tôi như thế nào, chuyện đó nó không phải là chuyện quan trọng chính yếu, chẳng quan hệ gì. Rồi ông nói là chính tôi nghĩ gì về mình cũng không phải chuyện quan trọng. Cái vấn đề tôi đúng hay sai theo cái ý của tôi, sự đo lường của tôi, nó cũng phải quan trọng. Tại vì những cái tôi nghĩ là đúng chưa chắc là đúng, những cái gì mà tôi tưởng là hay chưa chắc là hay. Nhưng đấng sự đoán tôi là ấy là Chúa. Vậy Chúa sẽ là đấng tỏ ra sự giấu trong nơi tối ra sáng, bày ra những sự toàn định trong lòng người. Cho nên chỉ có mình Chúa mới biết đo lường cách chính xác, và chỉ có mình Chúa mới đo lường ý định trong lòng. Cho nên ông nói cuối cùng thì chúng ta phải quyết định rằng ai là người đo lường, ai là chủ, ai là đấng thẩm định giá trị của mọi quyết định của chúng ta trong sự hầu việc Chúa, trong sự sống động của đời sống hàng ngày. Nhiều khi mình nghe điều này thì mình hiểu rõ là nhiều khi ý mình là cái chuyện quan trọng. Tôi đòi hỏi như vậy, tôi muốn điều đó, và điều tôi nói, ai nói tôi sai nhưng mà tôi chắc chắn là tôi đúng, thì tôi sẽ binh vực cho tới cùng. Tôi sẽ không có vị nể chuyện đó, tôi sẽ sống chết cho tới cuối cùng. Ông nói chuyện gì quan trọng gì vậy? Mình đâu có biết chắc cái tấm lòng của mình đâu có đo lường chính xác được mình đâu, mà mình lại sống chết với chuyện đó. Rồi người khác phán xét mình thì họ có biết gì đâu mà họ nói. Họ đâu biết mình suy nghĩ sao, hoàn cảnh mình sống như thế nào, chuyện gì mình phải đối diện, tâm lòng mình ra sao. Họ đâu biết gì mà nói, thì tại sao mình lại quan tâm tới mức đó. Còn Chúa thì biết hết, Chúa biết trong tâm lòng, Chúa xét từng tư tưởng, lời Chúa vào trong tủy, trong mật. Thì là mình lại coi như là cái chuyện không chủ động. Ông nói đây là cái chỗ phải chủ động, đây là cái nguyên tắc sống. Thành ra đặc biệt trong những người lãnh đạo trong hội thánh, đây phải là cái chỗ đeo đuổi sự vui lòng Chúa, đeo đuổi ý Chúa, đeo đuổi cái câu hỏi rằng Chúa nói cái gì, Chúa muốn cái gì, có đẹp lòng Chúa hay không. Cho nên ông dùng cái chữ ambition, ông dùng cái chữ tham vọng, cái chữ tham vọng hay là nguyện vọng thì đúng hơn. Ở trong cái sự giải thích này, trong đoạn 5 câu số 9, sách Cô-rinh-tô thứ 2. Cho nên chúng ta giàu trong thân thể này, giàu ra khỏi này, chúng ta giàu sống, giàu chết, cũng phải làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Cái chữ làm hết sức là therefore we have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Ông nói chúng ta giàu sống, giàu chết, thì chỉ có một tham vọng, một nguyện vọng mà thôi, đó là được đẹp lòng Chúa. Ông nói bởi vì chúng ta thấy đều ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mọi người được nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm trong lúc còn trong xác thịt. Ông nói chúng ta sẽ được Chúa đo lường. Khi Chúa đo lường những điều mà Chúa cho là xứng đáng để giao việc cho chúng ta làm những điều đó thì chúng ta được đẹp lòng Chúa. Chúng ta coi thường những điều đó, chúng ta đeo đuổi chuyện đẹp lòng con người, thì chúng ta sẽ đối diện với Chúa trong ngày cuối cùng. Và đó là cái điểm ông nói, vì tôi biết như vậy. Cho nên cái nguyên tắc này nó thẩm định đời sống của tôi. Tôi đo lường chuyện mình làm không trên căn bản của tôi nghĩ cái gì, tôi muốn cái gì. Tôi đo lường những cái giá trị của tôi không phải vì người khác suy nghĩ như thế nào hay đo lường như thế nào. Tôi chỉ có một câu hỏi là Chúa đẹp lòng về điều gì? Điều gì đẹp lòng Chúa? Và câu hỏi đó là cái câu chính yếu chủ động trong đời sống. Thưa anh chị em, cái điều đó nó áp dụng cho tất cả mọi chúng ta. Sư Đạo Phô Lô nói đây trong cái môi trường hầu việc Chúa trong hội thánh, những quyết định trong sự lãnh đạo hội thánh. Ông nói những người đứng trong cái phương diện lãnh đạo đó thì luôn luôn phải đặt câu hỏi, không phải là cái gì lợi cho hội thánh, cái gì thích hiệp với là tín đồ, mình làm như vậy thì họ có bằng lòng hay không, họ có muốn hay không, họ có ủng hộ hay không, họ có bầu cử mình vào số đa số hay không. Ông nói mấy chuyện nào quan trọng, chuyện quan trọng là Chúa muốn gì, Chúa nói gì, Chúa có vui lòng về điều đó hay không. Nhưng mà chúng ta áp dụng trong mọi khía cạnh trong đời sống mình, về mình nói chuyện với vợ, với con, cái cách mình nói có đẹp lòng Chúa hay không, hay là cái giá trị mình quyết định, tôi muốn cái này, tôi muốn xài tiền vào chuyện này, tôi muốn để thời giờ vào chuyện này, có đẹp lòng Chúa hay không, có phải ý Chúa muốn hay không. Chuyện Chúa sai phái mình để ở đâu, chuyện Chúa giao phó trách nhiệm tin lành mình để ở đâu, cái chuyện đẹp lòng của con người thì mình lại để quá cao, đẹp lòng Chúa trời thì mình để chỗ nào không biết. Và cái chuyện Chúa dò xét tấm lòng thì mình hiểu đó, mình để đó, nhưng mà nó không phải là chủ động trong đời sống của mình. Ông nói phải là chuyện chủ động nhé. Cuối cùng thì cái gì là cái quyết định? Cuối cùng ai là người quyết định? Chuyện cuối cùng mình sẽ đối diện với ai và trả lời cho ai? Mà không trả lời được đó trong cái ánh sáng của lời Chúa thì chúng ta làm sao nói rằng mình là người được xứng đáng. Chúa đã xét xử, Chúa đã thử nghiệm và Chúa công nhận là mình thuộc về Chúa. Sư Đạo Phương nói là trong cái chỗ đo lường này, hội thánh và đời sống đức tin được bày tỏ cách rõ ràng. Còn nhiều phần nữa để chúng ta học tiếp, nhưng mà thì giờ để chúng ta có thể chỉ suy nghĩ một điều nào thôi. Đó là chúng ta có đeo đuổi sự vui lòng Chúa hay không? Are you in pursuit of God's pleasure? Cái chữ vui lòng Chúa này nó là cái chữ rất là mạnh mẽ. Tại vì khi mình yêu thương ai, mình kính trọng ai, mình trân quý ai, thì sự làm đẹp lòng người đó là cái điều đeo đuổi của tấm lòng. Còn mình có thể nói về Chúa nhiều thứ, mình có thể nói về hội thánh nhiều thứ, mình có thể nói về vấn đề giảng tin lành nhiều thứ, mình có thể thực hiện cái chuyện rao giảng, mình có thể đi xuống trio, mình có thể ra convalescent, mình có thể làm chứng. Nhưng mà cái vấn đề động cơ, nó không phải là Chúa hay là đạo Chúa hay là sự vinh hiển Chúa, mà nó là riêng mình, thì tất cả những gì mình làm nó lại làm cho xáo trộn, thay đổi, vô ích. Nhưng nếu chúng ta làm dầu có thất bại, dầu người khác không hiểu, dầu mình bị hiểu lầm, ngay chính mình cũng không có hiểu rõ là tại sao, thì một cái động cơ cuối cùng là tôi đeo đuổi sự vui lòng Chúa, thì đấng dò xét trong lòng sẽ, cuối cùng thì Chúa sẽ biết nó là Chúa sẽ đó. Chúa là đấng dò xét tấm lòng, Chúa sẽ bày tỏ những sự dấu ra trong nơi sáng, và Chúa hiểu sự toan định trong lòng người. Và cái câu cuối cùng là ai nấy bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đang lãnh. Nhiều khi mình miss cái chữ đó, mình nghĩ rằng cuối cùng thì mình sẽ được thưởng phạt, Chúa nó không có phạt. Ngay cả cái vấn đề này trong ân điển Chúa nó sẽ là ban thưởng, những cái sự ban thưởng của người có khả năng rộng lớn để vào trong nước thiên đàng hầu việc Chúa, và những người bị giới hạn không có nhân bội được những điều mình được ban cho. Khi chúng ta không hiểu sự giao phó, chúng ta không thi hành chuyện phải nói, chúng ta đeo đuổi chuyện đẹp lòng con người, chúng ta để Chúa qua một bên, thì cuối cùng cái sự cứu rỗi bằng ân sủng đó vẫn là ân sủng được cứu rỗi. Sự ban thưởng cũng sẽ bằng sự ban thưởng của ân điển, chứ không phải vì mình bị phạt lúc đó. Nhưng cái điều mình sẽ khiêng vào trong nước Chúa, cái khả năng hầu việc Chúa, cái sự sâu nhiệm trong Chúa rất giới hạn. Cho nên trong thiên đàng giàu mọi chỗ đều được đông đầy, sự đông đầy của chúng ta là giới hạn. Thì Chúa hỏi bây giờ hiểu điều đó thì sẽ sống như thế nào? Nên chúng tôi cứ nói, nên chúng tôi sẽ làm công việc của Chúa, đẹp lòng Chúa, đúng theo mẫu mực của Chúa. Lạy Chúa cho điều đó là quyết định của chúng con, là điều chủ động trên đời sống chúng con, điều sai phái chúng con, điều chúng con đo lường cuối cùng. Cho Chúa được vinh hiển, chúng con được sống động, mạnh mẽ, dư dật trong sự vui mừng của nước Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ.
Xin kính mời thánh đồng đứng lên. Chúng ta cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào trong lời của Chúa. Chúa là đấng thẩm định, giao phó trách nhiệm. Xin Chúa tra xét con, thử con, rèn con. Bởi vì chính Chúa phơi bày sự sai trật của tấm lòng. Xin Chúa cai quản con, cả thân hồn con, để mỗi người có thể đeo đuổi ý muốn Chúa, sự đẹp lòng Chúa trong mọi việc.
Con nguyện theo ý